này tôi đã nhận thấy rõ, gọi là cái phẩm ngộ Phật tri kiến. Bây giờ ông Trí Tích đã thấy, thấy rõ, tức là Bồ Tát Trí Tích đã thấy, thấy rõ. Bây giờ quý Phật tử đây có phải là Bồ Tát Trí Tích không? Coi chừng lại. Tức là dồn chứa công đức từ trước nay mà đã hiểu nhận rõ được sự thật của vạn hữu vũ vũ trụ rồi, đã thấy rõ được tất cả vạn pháp rồi của chư Như Lai, thì chúng ta là Trí Tích cái gì? Vâng, Trí Tích. Nhưng mà Trí Tích này thì nó không bằng Văn Thù thôi, mà Văn Thù tức là vô sư sư trí. Cho nên bây giờ Trí Tích đã nói, nay trong đại hội này tôi đã nhận thấy rõ đại trí, nói nghĩa thực tướng phô bài pháp nhất thừa, lộng độ khắp chúng sanh, khiến mau thành bồ đề. Nói cái pháp nhất thừa, bây giờ tôi hiểu được cái pháp nhất thừa rồi. Tức là Trí Tích đã nhận rõ cái trí của văn thù cao tột quá, do đó mà ngài Trí Tích đã nhận rõ cái thực tướng đó, cái đại trí tức là thực tướng của các pháp. Hôm nay chúng tôi cũng dâng để giảng cái chữ thực tướng này, để rồi quý Phật tử tới đâu tôi phải giảng đó. Nó khó là chỗ này đây. Thực tướng là sao? Là tướng thực của tất cả các pháp, thấy không? Thế thì tướng thực của lửa là sao? Tướng thực của lửa là sao? Là nóng, đúng không? Có phải lửa nóng không? Tướng thực của lửa là nóng. Nếu như người có trí thì biết nó là nóng thì dễ dột đưa tay vào lửa, lửa tóm sao? Nhưng mà cái ngu thì đun tay vào lửa cho nên lửa cháy. Vì thế mà Trí Tích đã thấy rõ thực tướng của tất cả các pháp, à lửa là nóng, nước có thể cuốn trôi ta chết, cho nên ta không dễ bị chung xuống nước để cho nước cuốn trôi ta. Lửa là nóng, ta không dễ gì đun tay vào lửa, thấy không? Và cái biển sanh tử luân hồi, tại vì sao? Tại vì ái cho nên có sanh tử luân hồi, nếu không ái thì dứt sanh tử luân hồi. Ái là lửa nóng, cho nên các vị Bồ Tát không dễ gì đun tay vào ngồi lửa, cho nên có giới xuất gia. Tại sao? Ái mà đã là ái, cho nên là một cái tư lửa tham dục nguy hiểm nhất. Cho nên các vị Bồ Tát thấy rõ như thế, không dễ gì đun tay vào lửa để cho lửa tóp cháy rồi kêu là. Hôm kia chúng tôi có lên qua thi, chúng tôi nghe tin là ba đứa nhỏ đi một chiếc xe Honda, có con giám đốc nữa, rồi đến chỗ xây xăng Kim Cúc tông vào cái trục điện, để là ba đứa đều chết, đều là 23 tuổi. Thế thì tại vì sao? Nó cũng tại vì không biết được thực tướng của các pháp thì nó như thế. Xe mà chạy nhanh thì phải chết, khi mà xe mà khi một xe càng tốt bao nhiêu còn dễ giết người bao nhiêu. Và cái tụ điện giữa đường rõ ràng như thế, tại vì sao? Tại vì nó mê muội mà đâm vào đó phải chết, chứ còn cái tụ điện có tội gì? Nhưng mà tại vì cái đam mê, tại vì cái hiếu kỳ, tại vì cái hiếu thắng của nó phải chết. Nó chết cách oan uổng, chết cách đau đớn. Thế thì tất cả chúng sanh chết vì đau đớn như thế là tại vì không biết được thực tướng của nó. Hiểu không? Hiểu chưa? Thực tướng của nó là thế. Lửa thì cháy, lửa thì nóng. Thế mà chúng sanh cứ đun tay vào cho phỏng tay phỏng lửa rồi ôm đó mà la mà khóc. Còn Bồ Tát và các người có trí thì thấy lửa là nóng, cho nên các ngài tánh xa. Cho nên các vị thiền sư mới dạy: đông tắm hồi sen, hạ tắm ao, lạnh đến lò than bên lửa sữa, là bên lửa sưởi, nóng ra rừng túc cạnh khe ngồi. Lạnh phải đến lò than bên lửa sưởi, nóng ra rừng túc cạnh khe ngồi, nghe nhẹ nhàng mà thanh thoát quá. Đông tắm hồi sen, hạ tắm ao, có thế thôi. Hiểu không? Vì một sen thì nở vào mùa hè, sen thì nở với đầm với ao vào mùa hè. Thế mà mùa hè đồi đến ao, thế thì hư sen của họ làm sao? Cho họ chửi, họ mắng, tiêu cực. Thế thì ta chờ mùa hè ta tắm ao, còn mùa đông ta đi tắm. Tắm với hồ sen, sen lúc nó tàn rồi ta cứ việc tắm. Còn sen đang nở, tại sao ta cố tình chấp trước phải nhảy xuống đây tắm cho hư sen của họ chửi? Quết. Vì không biết thực tướng của nó. Còn nước thì cuốn trôi người, thế mà dại dột nhảy hơi nước cuốn trôi rồi chết. Chết từ than thở với ai đây? Bởi vì chúng ta không biết được thực tướng của nó. Cho nên ở đây là đại trí nói cái nghĩa thật tướng rất rõ ràng. Bởi vì tất cả chúng sanh bị mê muội cho nên đang xả vào con đường sanh tử luân hồi như thế. Nếu chúng sanh biết được thật tướng của nó rồi thì lan xả vào gì cho khổ. Mà chúng ta có lỡ lan xả chưa? Chúng ta đã lỡ lan xả rồi, phải không nào? Hôm nay chúng ta cũng có quyền quay trở lại nhất niệm chí thành khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn. Thế là chúng ta thành chánh đẳng chánh chánh giác. Và từ giờ này chúng ta tánh ngộ thì cũng đã vừa rồi chứ không muộn đâu. Vâng. Bởi vì ngài Hiếp Tôn giả 80 tuổi mới xuất gia. Khi ông xuất gia vào nhập chúng rồi thì các hàng xuất gia trong chúng nói sao? Ông hả? Ông tu an với tu ngủ chứ tu thiện gì? Không có tu an thì được, 80 tuổi rồi còn tu gì nữa. Thế là Hiếp Tôn giả lập nguyện rằng tôi sẽ ngồi 3 năm, tôi sẽ ngồi lưng không dính chiếu 3 năm, nếu tôi không thông suốt tam tạng kinh điển, tôi thề sẽ tự tử, tôi sẽ chết. Thế là Hiếp Tôn giả 3 năm không đặt lưng xuống chiếu, 80 tuổi rồi. Như vậy là trí huệ cũng tuyệt, lòng tinh tấn cũng tuyệt rồi. Chúng ta liệu có dám phát nguyện ngồi một ngày một đêm không? Thế mà Hiếp Tôn giả xin nguyện ngồi không dính lưng xuống chiếu 3 năm để mà thông suốt tam tạng kinh điển, để động chứng A-la, chứng A-la-hán. Cho nên Văn Thù nói, ở biển ta chỉ thường tiên thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa, trí tích hỏi. Nghĩa là ngài Văn Thù nói, ở biển đó ta chỉ thường tiên thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa, còn không nói kinh gì khác hết. Tức là nói cho gì? Nói cho lời vật nghe. Cái khó nhất là chỗ này, cho nên quý Phật tử huynh dẫn cho rõ. Tưởng đâu loài người mới nghe được kinh diệu pháp Liên Hoa mà bảo tôi đi giảng, tôi không dám. Xuống dưới cung rồng mà giảng cho rốt qua là tôi không dám. Bởi vì sao? Nó là loài vật, làm sao đủ tri giác như con người để mà nghe nhận rõ kinh pháp qua. Thế mà Văn Thù lại xuống dưới cung rồng nói toàn kinh diệu pháp Liên Hoa. Ý tích hỏi, kinh này nó rất thậm thâm vi diệu như vậy, có chúng sanh nào siêng tu theo kinh này mà mau thành Phật không? Có chúng sanh nào với nó mà siêng tu cái kinh này để thành Phật không? Có. Ông Văn Thù ta là có. Có con gái của vua rồng mới 8 tuổi mà đủ trí đức, trong khoảnh khắc phát bồ đề tâm, được bắt khôi triển biện tài vô ngại, từ bi rộng lớn, đầy đủ các công đức, có khả năng đạt thành chánh đẳng chánh giác. Đến đó trí tích, trí tích niệm gì? Ông lắc đầu, nên không được. Chính đức Phật kia còn phải trải qua vô lượng kiếp chứa nhiều công đức, làm những công đức như khó làm khó hiểu như thế mới thành tựu được đạo bồ đề. Làm sao mà ông nói long nữ trong chốc lát mà chứng thành chánh giác được? Làm sao long nữ 8 tuổi thành chánh giác mà nó là loài súc sanh? Nói vừa xong thì long nữ bỗng hiện ra trước mặt Phật, rồi đứng qua một bên nói một bài kệ mà đã ý là tán thán Đức Phật Thích Ca và Đức Phật đã bảo, tán thán pháp thân của các ngài và cho biết nàng đã nghe được diệu pháp nên đã thành bồ đề. Những việc này chỉ có Phật chứng biết mà thôi. À, bây giờ sao lại phát nói với long nữ, thằng ghế nhỏ là có nam điều chướng ngại xấu xa lại thành Phật là xa vời lắm, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ mới nó có thể bảo là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà bây giờ ngươi là loài rồng mà chỉ có 8 tuổi mà làm sao ta tin được? Này long nữ, long nữ hỏi trí tích, tôi hiến dân sâu chuỗi cho Đức Thế Tôn, lấy việc ấy có mau không? Mau. Tích đáp, mau. Ông ấy xem đây, lấy sức thần của ông mà xem tôi thành Phật còn mau hơn cái việc dân sâu chuỗi nữa. Đến đoạn này tôi trở lại từ đầu, chúng tôi đã nói cho quý vị nghe là câu chuyện hôm nay nó chứng minh chỗ là con gái rồng, con gái của rồng 8 tuổi đã thành chánh đẳng chánh chánh giác. Cho nên ai về Linh Phong, ai có đi Linh Phong không? Rồi thấy bốn câu đối ở trước cổng chùa, ở trước bốn cây cột chùa đạp được không? Hiển là viết chữ Hán. Là viết chữ Hán. Cho nên ai vô đó thấy, còn nếu không hợp chữ Hán thì thấy như cái rừng. Thấy mấy cục ngoe ngoe vòng vàng đỏ đỏ đây hả? Chứ hai câu đấu thiệt. Dư ma tịch tâm thị độ tràng, Phật ma na biệt, long nữ bát tế thành tánh giác, nam nữ hà thù. Bởi vì ma thẳng tịch tâm của mình thẳng đến đạo, đạo tràng, Phật với ma nào có sai khác. Long nữ 8 tuổi thành tánh giác, long nữ 8 tuổi thành tánh giác, long nữ bát tế thành tánh giác, nam nữ hà thù, trai với gái đâu có sai biệt. Nha, trai gái đâu có sai biệt. Rồi câu một bên nữa, linh chiếu hào phong nam nữ tánh, phong cao vô ngại sát không tâm. Bốn câu đối hay quá. Nha. Linh chiếu hào phong nam nữ tánh, như các Phật tử đang nghe, linh chiếu là danh từ riêng, con cũng bằng ẩn, phải không nè? Linh chiếu là con cũng bằng ẩn. Thế thì khi ông bằng ẩn giàu có nhất ở Trung Hoa, sau khi phát tâm tu rộng để lại sầu đất, để cho ba cha con cùng làm và sống qua ngày. Đến một hôm, đến cái ngày mà ông thu thần tịch diệt, ông bảo linh chiếu ra coi, coi thấy mặt trời đứng bóng chưa con. Thì linh chiếu vô không trả lời, được chưa? Ngồi trước ông bằng ẩn tập. Ủa, tao hỏi sao mày không nói? Nó tập dạo đồng còn nó chết. Ngồi im nó tập. Ông nói ủa, tao hỏi sao mày không nói? À, ông nói ủa con đang chết sao mày đi hả? Ông đá một đá xuống đất, ông nằm mà đi trước tao hả mày? Nó tao phải chờ bảy ngày nữa làm sao? Thế là linh chiếu lúc đó đi trước ông bằng ẩn. Thu thần tập diệt trước ông bằng ổn. Đến khi ra báo cho ông anh còn cày ruộng, ông anh nghe linh chiếu chết hả? Ông rửa tay rửa chân tưởng về lau đâm tan, ông lên bờ ngồi có đi luôn. Phải không? Thì chắc vấn đề này quý Phật tử đã nghe từ lâu rồi, hôm nay đến phẩm này chúng tôi mới nhắc lại để cho quý Phật tử được nghe rõ. Những người tu hành khi thành chứng quả, chánh quả rồi thì nó dễ dàng như thế. Việc sống với chết là một, không có hai. Việc thành chánh đẳng chánh giác không phân biệt già trẻ, đàn ông hay đàn bà, tất cả đều có chân tánh, tất cả đều có Phật tánh. Khi mà Phật tánh hiển lộ là thành Phật. Cho nên đến bây giờ thì chúng ta thấy cái câu đối trước chùa Linh Phong cũng đã nêu lên rõ ràng là Duy Ma là một cư sĩ, thế mà trực tâm tức là thẳng tâm đến đạo tràng rồi thì Phật với ma nào có khác? Hôm nay là ma mà mai là Phật, giờ trước là ma, giờ sau là Phật, nào có khác? Chúng ta có phải là ma Phật đây không? Ngồi đây bây giờ nếu mê là ma mà tỉnh là Phật, hiểu không? Đúng không? Giờ này chúng ta đang mê là ma, mà tỉnh lại là Phật. Là Phật hay ma là tại chúng ta. Long nữ bắp tế thành chánh giác, long nữ 8 tuổi thành chánh giác, thành Phật. Thế thì nam nữ nào có sai khác gì đâu? Mà người ta khinh, đứng vào tiểu thừa thì khinh nữ tạo nam, nhưng mà đứng vào đại thừa thì nữ đều có Phật tánh. Nữ đều có Phật tánh. Ở đây có Phật tánh không? À, cho nên tôi thấy lạ là thọ bắt con trai phần nhiều nữ đi nhiều hơn, tuy nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn rồi sao? Nam ít hơn coi chừng thua. À, nam ý thì mình là nam hả? Coi chừng đấy. Nếu nam mà ý thị mình là nam mà không lo tu tập thì nó còn tệ hơn nữa. Mà nếu nữ mà thấy mình là thân nữ phải lo cố gắng để trau dồi để thành Phật thì nó còn thành Phật mau hơn à. Bởi vì cái người nào làm ác bao nhiêu là người nó càng thiện bấy nhiêu. Bởi vì Đức Phật đã thọ ký ngay trong các kinh A Hàm thì thân nữ là thân xấu xa chứ gì. Vâng, nghe kinh A Hàm cho anh coi. Mà khi ra làm người thì phải nhớ đừng thành thân nam chứ đừng làm thân nữ. Nhưng mà đến đại thừa rồi á thì nam nữ đều có Phật tánh. Cho nên như vậy thì thành Phật có 8 tuổi. Từ đây tôi chứng minh rằng từ đây xuống Mỹ Tho đi có vất vả không? Đi vất vả không? Nhưng mà đến vào trong bờ thành Mỹ Tho rồi chúng ta đến có xa không? Không xa. Không xa lắm đâu. Chúng ta chỉ lo trên con đường đi hơi vất vả một chút, mà khi đến hết Long An rồi, chúng ta qua khỏi Bắc Mỹ Thuận rồi là chúng ta đến Mỹ Tho, còn có mấy chút nữa đâu. Như vậy thì 8 tuổi này đã tích lũy công đức từ xưa đến nay nhiều rồi. Hôm nay chỉ còn chờ một giọt nước nữa là cuối cùng giọt nước biến thành đầy ly nước. Hôm nay chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang tích lũy từng giọt nước để rồi ngày mai đi chờ một giọt nước cuối cùng chúng ta đầy ly nước. Chứ còn nếu không có tích lũy công đức này thì ngày mai để chúng ta kiếm cái giọt đó khó không? Khó à? Khó lắm à. Cho nên cái phẩm này để nhắc nhở cho tất cả hàng Phật tử là lo tích lũy công đức gọi là trí tích. đó là tích lũy chứa tất cả các công đức để mà chúng ta tìm một cái ngày nào đó chúng ta sẽ làm gì, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác trong chốc lát, như long nữ tám thế thành chánh giác. Cho nên linh chiếu đã tịch, linh chiếu hào phân nam nữ tánh. Khi mà tâm linh chúng ta chiếu rạng rồi thì nào có phân biệt được nam nữ đâu, tánh nam hay tánh nữ. Cao phong vô ngại sát công tâm, nghĩa là đứng trên núi cao mà nhìn xuống thì có ngại gì không? Nó có ai đi máy bay thử mình xem, nhà lầu có 10 tầng, 50 tầng và cái nhà tịch cũng bằng nhau à, đúng không? Sông hồ ao suối bằng nhau hết, nó bằng ngang hết. Nếu ai đi trên máy bay mà nhìn xuống, cho nên câu đối của lệnh phong cao vô ngại sát không tâm, đứng trên núi cao mà nhìn xuống thì tất cả đều bằng phẳng, không có ngại sát và tâm. Nhưng mà đứng dưới nhìn lên thì sao? Đứng dưới nhìn lên thì khó à, lõm chõm, nào là cây cao, nào là cây lớn, nào là núi lớn, nào là núi nhỏ, nào là suối, nào ô hồ, không bằng đâu. Nhưng mà đứng trên cao nhìn xuống thì tất cả đều bằng nhau, đó gọi là cái tánh bình đẳng của chư Phật. Thế là nếu ai mà được đứng trên cao nhìn xuống thì đâu còn phân biệt gì nữa, linh cao vô ngại sát không tâm, là không ngại sát cũng chẳng ngại không, cũng chẳng còn có tâm không mà chẳng còn có tâm sắc. Mà nếu chúng ta còn là chúng sanh thì thấy có sắc không, hai cái ngang ngại với quên nhỉ. Cho nên đến đây ký tích mới ông ấy xem đây, lấy sức thần của ông mà xem tôi thành Phật còn mau hơn được dân sâu cho chữ sức thần. Ở đây quý vị nghe chữ sức thần nha, chứ không phải sức bình thường, cái sức hiểu gì chúng ta, không phải phân biệt gì chúng ta, mà sức thần đây là cái sức mà để dồn chứa tích lũy mà tự nhiên đột nhiên đã có sức hiểu biết cao tột, cho nên cái gọi là sức thần. Thế thì quý vị hôm nay đã nghe mà các vị ngày xưa chúng ta gọi là thằng đồng 7 tuổi biết làm thơ đó, tức là nó dồn chứa tích lũy của kiếp trước mà hôm nay 7 tuổi biết làm thơ, không ạ? Hay là có những người mà hôm trước con Nguyễn Thị Liên mà qua, nó đi vượt biên qua bên Tây Phương á, thế mà có 7 tuổi thôi biết 5 thứ tiếng, cho bây giờ đang học tại cái hoàng gia có Ý. Còn cái hàng hoàng gia của Ý nó có 7 tuổi hả, mà biết tới 5-7 thứ tiếng, tiếng gì nó cũng đành hết. Thế thì cái nào phải do sức học mà có không? Không, nó do cái vốn sẵn có từ kiếp trước của nó, mà hôm nay chỉ gợi ý là thôi. Cho nên nếu Phật tử nào mà đã có vốn sẵn có từ trước, hôm nay nghe cái phong qua này trong chốc lát sẽ biến thành long nữ. Nhưng có một điều, có một điều chỗ này, long nữ biến thành tê cái đã. Cái long nữ đó phải biến thành tê đó mới thành Phật. Cái chỗ này là chỗ đáng lưu tâm. Thế mà hôm nay thì cái phần tóm lược đã xong, chúng tôi sẽ giảng cái phần nghĩa của nó, nghĩa sâu của nó. Cho nên bây giờ đứng ở mặt kinh đi mà bàn á, thì lẽ ra cái phẩm Đề Bà Đạt Đa nằm trong phẩm Hiện Bảo Tháp mới phải, nhưng mà đây vì nó còn dính đến cái ngài Đa Bảo. Nhưng mà đây là phân nó làm cái phần ngộ Phật tri kiến sao? Bởi vì khi thị Phật tri kiến rồi đến đây long nữ, tức là ngộ Phật tri kiến. Nên ai có đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca thì đều biết Đề Bà Đạt Đa là cái người ganh tị mà ác độc nhất, mà mưu xâm hại Phật mà không được. Thế mà xưa kia lại là bậc tri thức của Đức Thích Ca. Hôm nay nó là tên ác như thế mà xưa kia lại là gì? Lại là thiện tri thức của Đức Phật Thích Ca. Có Phật và trong vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương, nước hiệu là Thiên Đạo. Do đó mà mở đầu kinh chúng ta đã thấy có hiểu hôm nay cái thù của ta như thế. Mà nếu ai biết được như vậy rồi, hôm nay chúng ta là quả, hôm nay chúng ta đang là cái thù đối diện của ta. Nhưng biết đâu kiếp trước họ là thầy của ta. Vâng. Thế thì có ai thiện ai ác không? Do đó mà đáng tiếc chúng tôi không có thì giờ giảng về cái phần thiện ác nghiệp báo để cho tất cả quý Phật tử nghe được rõ hơn, dễ hiểu hơn. Bây giờ cái gì là thiện, cái gì là ác? Xem nhìn coi. Có nhiều khi chúng ta đang làm ác mà chúng ta tưởng ta đang làm thiện. Ta tưởng ta đang làm thiện. Ví dụ nghe nha, con Phật tử cha mẹ chết, cha mẹ chết rồi á, thì bắt đầu tới lòng tuần, mở cửa mã, bắt đầu làm được the thì gà cống. Thì có người nó trù chẳng hiếu lắm à. Hiếu mà cha mẹ chết nó làm thịt theo thì gà nó để tưng bừng. Đứng mà mặt không giáo thì cho đó là hiếu. Phải không? Không giáo cho đó là hiếu. Cái đứng mặt Phật giáo thì nhìn sao? Nó còn nói nữa chứ. Nếu ai bài con trai á, nó báo cha mẹ hồi trước ăn mặn đâu, à, cha mẹ hồi trước ăn mặn dân trai đâu đem cúng, cúng ông ăn sao được. Thế là lý luận có hai bên, mà nếu như trường hợp không hiểu Phật Pháp sâu rộng thì cũng khó mà tin cả cha mẹ hồi trước con ăn trai bao giờ đâu, mà bây giờ đem trai lên cúng, bà đừng có bài đặt. Hả? Cha mẹ hồi trước ăn mặn đó mà, thì bây giờ phải cúng mặn chứ, cúng mặn mới có hiếu chứ, cha mẹ mà ăn được chứ. Còn cha mẹ có biết ăn chay bao giờ đâu, đem bị chay lên đây để cúng, mày đừng có bài đặt. Rồi, cho nên nếu ai đứng vào mặt thế gian á, thì nếu như không hiểu Phật Pháp thì cho có người cúng đó là hiếu, mà đứng vào mặt Phật Pháp mà nhìn đó là sa đọa, phải không? Thế thì bây giờ chúng ta hiểu cái nào là sa đọa, cái nào là hiếu. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, khi cha mẹ chúng ta chết, ta làm thịt heo, làm thịt gà để cúng cho cha mẹ ăn, lý luận rằng vật dưỡng nhân, và chúng ta có hiếu với cha mẹ thế nào, ta phải đáp ứng cha mẹ, cha mẹ muốn cái gì ta phải làm theo cái nấy, đó là hiếu. Còn hiếu của đạo Phật có nghĩa là làm sao cho cha mẹ được siêu thoát. Vâng, thế là chỗ này cái Phật tử không hiểu thì sẽ thấy chúng ta đâm ngang, không biết chỗ nào là thiện, chỗ nào là ác. Thế là bây giờ hôm nay nhân tiện cái phẩm này, chúng tôi sẽ giảng đoạn này cho quý Phật tử được hiểu. Giả sử nói lý luận rằng cha mẹ tôi ăn gì công nay, thế bây giờ tôi nói cha tôi nha, tôi không nói ai hết à, tôi không dám à. Cha tôi hồi trước ông chỉ ăn thịt chó thôi, không có thịt chó không ăn, ông chỉ suốt đời ông ăn thịt chó. Thế bây giờ không chết rồi tôi có dám là chị làm thịt chó cúng không? Dám không? Nếu không cúng bất hiếu làm sao? Đó là một cái lý luận sai trái, để chỉ nếu đem Phật Pháp làm chỉ để thấy sai trái của lý luận của thế gian. Cái thứ hai, mẹ tôi hồi trước ông bà ở trên núi á, bà là đồng bà mà mạnh lắm, chuyên bắt cọp để mà ăn thôi, ăn thịt cọp không. Thế bây giờ bà chết rồi á, tôi có dám bắt cọp để mà cúng không? Nếu không bắt được cọp cúng tôi bắt hiếu làm sao? Giờ quý vị nghe rõ không? Nghe cho rõ đó nha. Mà nếu nghe được cái phẩm này mà nghe được chúng tôi giải thích hôm nay, quý vị cũng về làm phương tiện, làm vị Bồ Tát để cứu độ cho tất cả những người khác khỏi sa đọa vào con đường tội ác này nè, nguy hiểm. Mà họ đang làm ác, họ tưởng họ làm thiện. Thấy không? Họ đang làm ác. Thế mà họ tưởng họ làm việc thiện. Bởi vì sao? Phật giáo nhìn tất cả chúng sanh đều có tánh thể giống nhau, nó đều có Phật tánh. Như vậy là rồng, long nữ con rồng đó có thành Phật không? Vâng, bởi vì cái tướng rồng và tướng người khác nhau, nhưng mà thể tánh nó giống nhau, vì thế mà long nữ mới thành Phật được. Thấy rõ không nè? Cho nên quan niệm ăn gì cúng nấy là điều sai. Hơn nữa, người ta còn dùng lý luận rằng có bốn chữ vật dưỡng nhân, ba chữ vật dưỡng nhân là vật nuôi người, ta không ăn thịt nó thì để làm gì? Ở đây là điều sai lầm nữa. Vật dưỡng nhân là gì? Ta nuôi con chó để cho con chó đêm nó thức sáng đêm để mà giúp cho ta được ngủ yên. Nuôi con ngựa để con ngựa cái xe ta đỡ bị đỡ bớt chân của ta. Con trâu con bò để kéo cài cho ta, để cho ta có lúa có thóc ta ăn, để chúng ta được sống mà tu tập. Chứ vật dưỡng nhân cái đâu phải giết con vật để mà ăn gọi là vật dưỡng nhân đâu. Nếu vật dưỡng nhân thì ta là gì? Ta là vật nữa. Thế thì nuôi ta để mà để cho cọp ăn thịt ta có chịu không? Có chịu không? Chịu không? Cho nên quý vị nhớ rõ. Hơn nữa, nếu thiệt, nếu cha mẹ ta ăn gì cúng nấy, mà hôm nay nếu bưng mâm nào hết mâm nấy, liệu có giống cúng không? Tôi hỏi thiệt, bưng lên mâm nào đạt lên đó, hết mâm này hết mâm kia cứ ăn hết, rồi liệu ta có giống cúng không? Nuôi láo, toàn là lâu khác. Phải không? Ma là ông không ăn, cho nên cha mẹ ăn gì cúng nấy. Chứ nếu thiệt mà ông ăn là không giống cúng đâu. Phải không nè? Hôm nay quý vị nghe cho rõ nha. Như vậy là Phật giáo khi mà cúng vong thì cúng gì? À, hương hoa thỉnh, thỉnh hương linh, lai đáo linh sàng, thính pháp văn kinh. Thính pháp văn kinh, vâng, nghĩa là nghe pháp để nghe kinh để chuyển hóa linh linh thức, mời cha mẹ đến tại linh sàng này để làm gì? Thính pháp văn văn kinh để hưởng thọ Phật pháp Phật, hưởng thọ của pháp của Phật, tức là hai bên giao thoa với nhau bằng cái linh thức, để cho hai bên linh thức nói chuyện với nhau cho lúc nó thân xác không còn nói chuyện nữa, mà hai bên giao thoa với nhau bằng linh linh thức, bên kia linh thức, bên này dùng linh thức để chuyển hóa linh thức với nhau để nghe, để nghe pháp. Rồi y vị thánh tọa, các vị tự lựa chọn với nhau vị trí nào, ông nội ngồi theo ông nội, ông ngồi ngồi theo ông ngồi, ông có ngồi theo ông có, ông cao ngồi theo ông cao, gọi là y vị thánh thánh tọa. Phải không? Nghe các thầy thỉnh ra biết chứ. Bởi về về đây là thính pháp văn kinh. Thọ cam lộ, lò vị thọ có nước cam, cam lò có chư Phật, chư Bồ, Bồ Tát, chư vị ngồi ăn đâu? Không có. Thế thì tại sao chúng tôi dùng mâm cơm? Lưu ý điều này. Lẽ ra hôm nay tôi không phải giảng cái phần luân lý này, nhưng mà sợ Phật tử nghe không rõ và không có dịp để chúng tôi giảng, vì hôm nay tôi giảng tiếp. Như vậy là một vị chết, chúng ta có bốn phần quan trọng. Một là phần siêu hình, hai là mặt tâm lý, ba là mặt luân lý, bốn là mặt xã hội. Cả bốn việc trong đó chứ không phải một. Phải không? Siêu hình có nghĩa là gì? Là chúng ta làm sao để cảm hóa cái linh thức của cha mẹ, để chuyển hóa linh thức cho cha mẹ chúng ta được thay đổi cái nghiệp lực để mà chuyển hóa linh thức về cái nơi an lành. Đó là mặt siêu hình. Đúng là mặt tâm lý, bổn phận làm con. Bổn phận làm con chúng làm gì? Khi cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta từ lúc nhỏ đến bây giờ, khi cha mẹ chết chúng làm gì đây? Khi Đức Thế Tôn ra đời để giáo hóa chúng sanh, tất cả muôn Phật tử đều cúng dường Ngài, hương chân Ngài. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta là Phật tử cũng gần Đức Thế Tôn, chúng ta phải dùng tất cả những hình thức cũng như cúng dường như Đức Phật còn tại tại thế, cũng như chúng ta cúng dường cho mẹ chúng ta lúc còn tại tại thế. Có mâm cơm mang ý nghĩa tâm lý đó, quý vị hiểu không? Nên là khi cha mẹ còn sống chúng ta cũng dùng cơm, chúng ta lo cho cha mẹ đầy đủ, thì bây giờ cha mẹ chết chúng ta cũng nhớ những cái hình ảnh đó để chúng ta cũng biểu tượng cái tâm lý sâu đậm của chúng ta đối với cha mẹ ta. Và đúng là mặt luân lý thì chúng ta thấy rằng bổn phận làm con chúng ta phải làm tròn, làm sao mà chúng ta không bao giờ quay nơi được cha mẹ của chúng ta. Cái mâm cơm đó để ý tưởng rằng chúng ta không bao giờ quên ơn cha mẹ của chúng ta. Nhìn trong mâm cơm chúng ta đã biết rằng lòng người con ra làm sao rồi. Lúc cha mẹ chúng ta sinh tiền, cha mẹ ta lạnh may áo cho cha mẹ cho ta ăn uống gì đó. Nhưng mà nhớ rằng trong Phật Pháp không được liên hệ đến loài súc sanh, không được liên hệ đến vật sát, sát hại. Cúng gì đó thì cúng, nhưng mà không được liên hệ đến vấn đề đời sát sanh. Phải vậy không? Mà nếu sát sanh tức là chúng ta vô tình cầu siêu, đúng là mặt siêu hình, chúng ta cầu siêu cho cha mẹ chúng ta ra khỏi địa ngục, thì chúng ta sát sanh tức là đưa người khác vào trong địa ngục thì sao? Vết. Phải không nè? Rồi đúng là mặt xã hội, khi cha ta mẹ chết thì bao nhiêu người bà con hàng xóm dòng tộc chúng ta đến lo cho ta, không lẽ họ đi về không à? Phải lo biết rồi đi về à? Phải có mâm cơm chứ, phải qua lại giao thoa với nhau, đó là tình cảm của con người. Mà mặt xã hội mà, chứ không phải thật ra cúng mâm cơm cha mẹ ta ăn đâu. Thế mà cứ tưởng tưởng cha mẹ ta ăn, nói cha mẹ ta ăn là lầm lẫn lớn. Nói cha mẹ ta ăn là ăn pháp thôi, chứ không phải là ăn bên cơm đâu. Ngay cả khi cúng ngọ đây trưa cũng có chén cơm cúng ngọ mà coi, Đức Phật có ăn không? Nếu Phật ăn sợ không dám cúng nữa. Nên là tưởng rằng hôm nay con và tất cả các Phật tử lúc Phật còn tại thế để cúng dường cho Đức Thế Tôn như thế nào, thì hôm nay con cũng dùng pháp để cúng Ngài như thế. Và lại nữa, chúng tôi nhiều lần cũng đã nói cho quý Phật tử nghe là khi chúng tôi còn học đại học, chúng tôi về thăm Bổn Sư có một câu chuyện hết sức thâm tế. Là về ngày Bổn Sư tôi 80 tuổi, ông đi đám tang và đứa bé 8 tuổi nhớ không? Nhớ không nè, 8 tuổi, các thầy ở nhà mà trách thầy thì tâm thành. Ông thương thầy lắm á, bữa nay tôi mới nói cho thầy biết, chứ ông lắng rồi, ông chưa rồi,
ông cổ lỗ hủ rồi. Còn nói nặng thề vậy đó, ông xưa rồi, ông cổ lỗ hủ rồi, ông lẫn rồi. Ông phải lẫn làm sao? Ông có lẫn đâu. Đó, bữa nay đứa bé 8 tuổi chết, ông sắp lại ông đi, từ mưa tầm tã, thầy nghĩ ra. Chứ còn bạn con ngồi đây 3-4 tuổi hạ, 30 tuổi hạ, 40 tuổi hạ, tức là tùy theo thọ 30 tuổi hạ đều lớn được bao nhiêu. 40 tuổi hạ là lớn quá rồi. À, tôi đây mới 30 mấy tuổi hạ mà. À, mà các thầy đã 40 tuổi hạ là ngồi đây có đám, ông không nói gì hết, ông sắp dậy ông đi. Cô có chứa không? Có văn lẫn không? Tôi nghe cô Lý, bây giờ ôn nó lớn rồi, có cái đám tang này lớn rồi, đưa xe tới rồi rước ông tới chứng minh rồi ông đi về. Ông đi chi đứa bé 8 tuổi kỳ cục cũng vậy. Tôi nghe có lý. Khi tôi đang học tôi nghe có lý, đến bây giờ tôi mới sực tỉnh lại. À đúng. Mà ngay khi ông giảng giải tôi mới hiểu là đúng. Đó là tâm lượng của chúng sanh. Chờ ông đi về, trời mưa ướt hết, tôi mới lấy đồ lại cho ông thay. Thay xong là tâm thanh về đó hả con? Nói dạ, dạ con mới về đây học hành đó răng con. Dạ con học cũng cố gắng không ạ. Cố gắng nha ông con, cố gắng sao về thai ôn nên lo việc Phật Pháp nha ông con. Nói dạ. Dạ ngon lành. Đến khi ông lên ngồi rót nước cho ông uống. Uống xong thấy ông vui, tôi mới thưa và bạch ôn bữa nay ông đi đâu về đây? Giả đò, cũng giả đò nữa. Ông đi đâu về đây? Cậu đi đám tang đứa bé 8 tuổi. À đúng rồi, như vậy là các thầy nói điều đó không xa. Đứa bé 8 tuổi đó. Nên dạ ra thì đúng rồi, các thầy ở nhà trách ôn đó. Họ trách sao? Đúng không? Đúng rồi trách. Đúng rồi trách. Nghe dạ mấy thầy đó, mấy thầy ở nhà trách ôn. Anh trách sao? Anh nói trách ôn thôi lại. Đứa bé 8 tuổi mà ông sách dạy ông đi, mà ông để đi mấy đâm lớn, giàu có sang trọng, có xe ông tới ông chứng minh rồi ông đi về. Chứ ông đi đâm tang, đứa bé 8 tuổi ông cũng đi. Mày học cho mày ngu hả? Trời trời trời, chết rồi. Mày học ra ra mày ngu hả? Dạ không biết nói sao nữa, đứng thầy lặng thinh. Nó đạp cái tựa Lăng Nghiêm nghe thế nào. Dạ diệu trạm tổng tỳ bất động tôn thủ Lăng Nghiêm quân tới gỗ tiêu ngỡ cứ đi đạo tượng. Đọc tiếp. Thị tác danh tương thử thâm sam phụng tầm sát tự tác danh vi bất Phật an phụng thỉnh thế tôn vị chúng mình la ra dịch cái đoạn đó. Nói dạ 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 dạ, đem cái thâm tâm chúng ta, đem cái thâm tâm của chúng ta phụng sự chúng sanh trong tầng sát na kia mới gọi là báo ơn với chư Phật. Dạ xin cúi mong đức thế tôn chứng minh cho lòng con sẽ vào trong ngũ trượt ác thế để độ chúng sanh. Vậy mà tại sao tôi lại đến tuổi này mà trách mong ngu đó? Ngu đó, tôi cũng chưa hiểu gì cả. Thôi hết. Ông mới nói nghe đây nha, tại vì đứa bé 8 tuổi cho nên tôi mới đi, còn mấy người lớn là mấy thầy đi. Ủa là con không hiểu nữa. Đứa bé 8 tuổi cho nên tôi mới đi, còn những người lớn 30 tuổi 40 tuổi 50 tuổi 60 tuổi đến 80 tuổi chưa tu thì mấy thầy đi. Ủa là sao? Bởi vì đứa bé 8 tuổi nó chưa tạo ác nghiệp bao nhiêu, nó chưa quân tập trong tầng cảnh bao nhiêu, sát tình lục dục nó chưa có. Vì thế tôi tới tôi yếu rồi, tôi già rồi, nên tổng miếng vắng sanh miếng Di Đà lên siêu à, siêu tịnh độ liền à. Còn mấy người lớn hả, 40 tuổi 50 tuổi nó không tu, tức là cái nghiệp của nó tràn đầy, nó dài đạt á. Mấy thầy phải tụng địa tạng suốt cả năm kia chưa tiêu được nghiệp. Chung chung chung. Nghe rõ không quý vị? Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh hôm nay nó có là chỗ đó. Mà chúng ta nhân cái phẩm đề và đặt đa này, chúng tôi thấy rằng cần giảng một ít để cho quý Phật tử nhận rõ. Ai ở đời không có kẻ thù, nhưng đừng xem đó là kẻ thù mà là bạn lành. Vì có kẻ chọc ta nóng giận mà ta không nóng giận chính là thầy của ta. Vì có kẻ chọc ta nóng giận mà ta không nóng chính là thầy của ta. Lúc đó trong tâm học được bài học nhẫn nhục mới tu được. Cho nên đề và đặt đa chọc ta mà ta không giận chính nhờ đề và đặt đa mà ta thành Phật. Cho nên trong thời gian quá khứ đó là vị tiên. Vị tiên đó chính là đề và đặt đa hôm nay. Lại nữa, không có ai ác hoài, không ai ác hoài đâu. Có người nào ác rồi thì cũng có lúc họ thành thiện rồi, bối cảnh nào đó họ sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh chánh giác. Phật lấy hiệu là thiên vương, là vua của cõi trời, lẽ có nhiên phải là người thiện tốt, người thiện rất tốt. Cho nên là kẻ ác bao nhiêu thì là trở thành cái thiện tốt bậc nhất. Cho nên nước của Phật có tên là thiện thiện đạo. Cho nên những thí dụ trên rất là khó hiểu, khó tin. Cho nên Phật mới dạy trong vị lai, ai nghe phẩm này mà tin chắc, không nghi ngờ thì không đọa qua đường ác mà được sanh sang các nước Phật. Vì sao? Vì nghe phẩm này mà tin là tin con người có thể cải ác tụng tùng thiện. Tin được cái phẩm này tức là tin con người có thể cải ác tụng tùng thiện, dù xấu đến mấy đến bây giờ, ngày mai đây chúng ta cải ác tụng tùng thiện. Đó là tin pháp, pháp quả. Có tin, có tin thì sao? Có tin thì có làm, mà có làm cho nên hết ác, không bị hết. Hãy có tin, cái phẩm này là có làm, mà có làm thì hết, hết ác. Cho nên khỏi ba đường ác, hết ác thì phải thành thành Phật thôi, hết ác thì thành Phật. Hãy mà nước hết độc thì nó thành ra nước, nước trong. Lại còn nghe được kinh diệu pháp là còn có cơ nghe đến trần lý nữa. Tức là khi chúng ta làm thiện là chúng ta có cơ duyên để nghe được chân lý của diệu pháp. Cho nên nói đến trí tích là cái trí xúc tích, tức là cái trí phàm phu do những bài học kinh nghiệm tu tập mà thành. Còn như trí của như cái trí của nhà toán học vậy. Còn văn thù cũng là trí, nhưng là gì, vô sư sư trí, cái trí đã sẵn sẵn có. Thế là bây giờ cái trí sẵn có nói chuyện với cái trí được tích lũy. Bởi vì trí tích lũy không bằng cái trí sẵn sẵn có. Cho nên nghe chuyện người dữ quá hiền, hiền đến đình Phật, trí phàm phu làm sao hiểu được tin được. Không hiểu không tin tức là không để ý, và không để ý cho nên trí tích xin bỏ về. Bỏ về. Nhưng mà Phật Thích Ca mời gỡ lại, tức là phàm trí không hiểu được phải đại trí, thánh trí như văn thù mới giải được cái điều này. Chỉ có thánh trí như văn thù mới giải được điều này. Chỉ có chân tâm của ta mới giải quyết được cái phần hợp thể ngũ uẩn của chúng ta, nếu ai quay trở về với chân tâm. Trí phàm hay trí tích? À, hai trí tích là hỏi nữa. Vì còn nghi ngờ, nghe hiểu được chân lý, tức là kinh diệu pháp này, tức là mau thành thành Phật. Ai hiểu được kinh diệu pháp, ai có nghi, tức là mau thành thành Phật. Đại trí đạt được, và có được cái chẳng dành riêng cho một ai, ai cả. Bất luận già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ, nếu ai đầy đủ trí thức, tu hành đừng thối chuyển. Nếu ai đầy đủ trí thức, tu hành đừng thối chuyển, thì mà được cái trí đức rộng lớn, biện tài thông suốt, công đức đầy đủ là đạt đến bồ đề vô thượng. Thế thôi. Đấy. Nhiều là phẩm này ai tu hành đừng thối chuyển, thì việc làm trong quá khứ tình như dân ngọc cho Phật, Phật đưa tay nhận lấy, dầu có mau đi mấy đi nữa vẫn còn chờ một thời gian. Nhưng mà đến như việc tỉnh ngộ thành Phật thì là cảnh vô hình vô tướng, nội tâm thì mau hơn cái nháy mắt nữa. Cho nên chúng ta thường nghe tu nhất tiết ngộ nhất nhất thời. Tuy nhiên nữ mà muốn tỉnh ngộ thành Phật, ngồi cái công phu tu hành rồi, phải ràng cho cái gì, ràng cho cái tâm mềm yếu của mình, tâm mềm yếu của đồng bà biến thành cái tâm cứng rắn của đàn ông thì thành Phật. Cho nên chuyển nữ thành nam, vì người nữ thường hay mềm yếu nhẹ nhàng, mà cho nó qua loa qua chuyện, thường thôi kệ có đàn ông mà. Chuyện gì cũng không dám cứng rắn, không dám dứt khoát. Mà đây có nghĩa là nữ biến thành nam rồi mới thành Phật, nghĩa là phát ra cái trí của mình từ cái trí mềm yếu trở thành cái trí cương quyết của nam nhi. Phải thực hành đủ sáu pháp ba la mật, giữ lòng trong sạch thì đến qua cõi vô cấu mà ngồi cõi vô cấu, tức là cõi thanh tịnh mà ngồi. Cho nên đến đây chúng ta vui mừng sung sướng quá. Cho nên phẩm này tất cả hàng Phật tử đều sung sướng nhận lấy. Bởi vì hôm nay chúng ta là kẻ phàm phu, và chốc nữa đây chúng ta sẽ thành chánh giác. Chỉ có là chúng ta quay trở lại nhất niệm chí thành khổ hải vô biên hầu đầu thị ngộ. Một niệm chí thành khổ hải và vô lượng vô biên, quay đầu là thấy bến. Đã thấy có ai thắc mắc gì không? Xin mời quý vị đứng dậy để hưởng công đức.
Nguyện đem